Với tập truyện ngắn Lỗ Thủng, Văn Xương đã thể hiện góc nhìn về chiến tranh, đó là chiến tranh để lại bao nhiêu cảnh đời mà cho dù ở phía bên nào cũng không bớt đi phần đau đớn. Những mất mát về thể xác hiển hiện khắp nơi, những dằn vặt buốt nhỏi về tâm hồn như vết thương âm ỉ chưa một ngày liền sẹo, luôn ám ảnh những người đã từng tham gia cuộc chiến và cả những người đang sống trên trận tuyến khốc liệt thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972. Trong truyện ngắn Hoài Vọng, Văn Xương đã miêu tả về chiến tranh với những hình ảnh, đó là trên trời tiếng máy bay gầm rít, dưới đất tiếng nổ ghê rợn, khủng khiếp của bom tấn, đạn chụp, đạn phá, đạn khoan, đạn hóa học, cả không gian như vỡ toác, âm âm, náo động âm thanh hỗn độn, triền miên bất tận, rồi buốt vào óc, tai rỉ máu, đặc ù. Những luồng lửa, quần lửa sáng lóa, đan xuyên nhau dày đặc như một cơn bão táp bằng lửa với đủ màu, đỏ lừ, đỏ bừng, đỏ xanh, da cam, đốt cháy cả bầu trời. Những tháng ngày đó, đất với người ngào đi trồn lại, không chỉ với thân xác người đã chết mà cả với những người còn sống sót. Không chỉ xảy ra với phía bên này mà bỏ sót phía bên kia. Tất cả cuộn vào chiếc cối xay rờn người. Nói về tập truyện ngắn Lỗ Thủng, nhà văn Văn Xương chia sẻ.
Trong truyện ngắn Lỗ Thủng có hai hình ảnh về Lỗ Thủng. Đầu tiên là Lỗ Thủng của phiến đất trong nhà tù, khi Tâm và Nga gặp nhau, trao gửi tình yêu và lời thề nguyện cho nhau. Còn Lỗ Thủng thứ hai cũng qua phiến đất, nhưng tại một nông trường ở Trường Sơn, khi Nga trong nỗi đau nghiệt ngã của hậu quả chiến tranh. Lỗ Thủng phản ánh những góc khuất trong cuộc đời của những con người bước ra từ cuộc chiến tranh tàn khốc của dân tộc. Họ từng cùng là biệt đồng thành, cùng vào sinh ra tử, thậm chí là dành cho nhau những rung động cao đẹp. Nhưng sau cuộc chiến tranh, những gà rẽ, những biến cố đã đẩy mọi người vào một cái cuộc sống khác. Cuộc gặp lại sau hơn 40 năm là những tiếc nối, đau xót, dằn vặt và ngang trái. Một thông điệp mà tôi muốn gửi đến bạn đọc về nỗi đau mất mát của những người đang mang thương tích di chứng chiến tranh và đã từng ngày từng giờ phải chịu đựng sự hủy hoại thân xác, đau đớn trước thân thể tật nguyền của những đứa con mình, hậu quả của chiến tranh, của những người mẹ, người vợ. Những nỗi đau mất mát ấy đã được viết bằng máu ứa ra để chúng ta mãi mãi không bao giờ quên về một cuộc chiến tranh tàn khốc đẫm máu thủa nào.
Văn Xương sinh ra trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh là người Quảng Trị. Nhà ông cách thành cổ chẳng bao xa, ông như một phần chứng nhân của lịch sử thành cổ. Ở ông chứa đựng một kho sử liệu khổng lồ, những thân phận bi hùng, những mất còn, những éo le, khắc khoải. Đó là nguồn cho những cảm hứng, là chất liệu hiện thực quý giá mà một nhà văn như ông may mắn được sở hữu. Trong chiến tranh, quả thật chẳng có gì là không thể. Câu chuyện trong Hoài Vọng của tập truyện ngắn Lỗ Thủng thật sự khiến người đọc xúc động, bởi đây là truyện ngắn hay, có khả năng lôi cuốn, kích thích trí tưởng tượng, làm tăng sự hấp dẫn đối với người đọc bằng những tình tiết cô đọng, độc hiếm có. Một cuộc chiến tranh mà ranh giới thực tế chiến trường mong manh đến mức người lính của hai bên chiến tuyến, giữa tử bề bom đạn và xác chết, họ gặp nhau trong một căn hầm, một cuộc gặp không hẹn trước. Một cuộc gặp do bom đạn mang đến, không mong muốn, đầy éo le, đẩy đưa và đỉnh mình. Văn Xương biết vượt qua rồi rắm những chi tiết vụn, đưa thẳng người đọc đến những sâu lắng, những rung lắc xúc cảm của đời sống con người. Phải nói, toàn bộ tập truyện ngắn của Văn Xương đã tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn đáng nể. Dù rằng hầu hết các truyện đa phần liên quan đến những hồi ức chiến tranh, nếu không khéo léo, dễ làm người đọc nản lòng vì những dàn dựng và những áp đặt của sự lặp đi lặp lại không đáng có. Truyện của Văn Xương cuốn hút người đọc ở cốt truyện, ở những tình tiết của một người trong cuộc. Các tiểu tiết trong mỗi truyện ngắn mang sức chứa lớn về cảm xúc và tư tưởng, cao hơn là cái duyên, là tấm lòng, là bề dày của những chiêm nghiệm, đủ để lắng kết, hợp vĩa, làm nên mạch truyện. Ở mảng truyện có tính chất đương đại như vết sẹo, di bút viết bằng máu, con mập, các chi tiết của truyền mang tính tạo hình rõ nét, làm đối tượng được phản ánh hiện lên một cách chính xác, chân thực. Chi tiết về con trò yêu quý, gần gũi của một người về già trong truyền Con Mập. Ba lần thoạt chết để có một chân dung về kẻ trộm chó Hoàn Lương. Đó là chi tiết mà khả năng nói nhiều hơn bản thân nó, có tính khái quát cao, gửi gắm tư tưởng của tác giả về số phận, về tính nhân văn của lớp người bần cùng mỗi khi được thức tỉnh. Nhà văn Văn Sương chia sẻ thêm.
Trong tập truyện này, tôi đã gửi gắm phản ánh một cách nhìn, cách viết về hiện thực chiến tranh, không chỉ đơn thuần là nhận thức lại hiện thực chiến tranh, mà với một cái cảm quan mới, hiện thực sinh động. Chiến tranh không chỉ là bi hùng, bi tráng, mà còn là với tất cả sự tàn khốc, ghê rợn, bi thảm nữa, và phản ánh khá thẳng chiến tranh ở nhiều góc độ khác nhau, đa chiều, đa diện, bề rộng lẫn bề sâu trong tâm hồn, tính cách của người lính cùng với sự thức nhận trong quan niệm, tư tưởng về vấn đề địch ta, về số phận của người lính trong và sau cuộc chiến. Chính vì những cái nhận thức đó mà nó đã trở thành mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt trong những tác phẩm của tôi trong tập truyện ngắn Lộ Thủng.
Cái hay chung truyện ngắn của Văn Sương là sự vừa vặn, nghĩa là biết bắt đầu truyền vào chỗ nào, kịp thời chấm hết chỗ nào, không có những chi tiết vô bổ. Ông biết cách chọn lựa, sắp xếp để chi tiết xuất hiện trong hoàn cảnh, tình huống, thời điểm một cách hợp lý, làm cho các chi tiết trở nên có tính thực cảm, góp phần đan dệt nên những cảnh sinh động, làm cho người đọc quên đi việc đọc tác phẩm mà như đang tan chảy vào chính cảnh đời thực.